Lời mời gọi nên thánh. Cha Mikae Nguyễn Văn Bắc, dòng Đà Minh.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điểm đầu tiên cần nói ngay, khi mà giáo hội cho chúng ta mừng lễ các thánh là giáo hội có ý nhắc nhở cho chúng ta về cái lời mời gọi nên thánh. Lời mời gọi nên thánh. Vâng, chính Chúa Giêsu Ngài vẫn nói với chúng ta, các con hãy nên chọn lành, các con hãy nên thánh, vì Cha các con trên trời là đấng thánh. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Tuy nhiên thưa anh chị em, đặc biệt với những người trẻ ngày hôm nay, chúng ta thấy thế này, cái lời mời gọi nên thánh này dường như trở thành xa lạ với chúng ta, đặc biệt với những người trẻ ngày hôm nay. Xa lạ lắm thưa anh chị em. Lời mời gọi để chúng ta sau này, thí dụ như các bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta có ước mơ, chúng ta có dự phóng tương lai đó, thì lời mời gọi để trở thành những bác học nổi tiếng, hay là một thương gia giàu có, hay là một siêu sao thể thao, hay là một người mẫu lý tưởng, tất cả những lời mời gọi đó nó cụ thể và nó quyến rũ, đầy sức thuyết phục. Chứ còn thưa anh chị em, cái lời mời gọi để nên thánh thì có vẻ là lý tưởng, lý thuyết, chán lắm thưa anh chị em. Cho nên chúng ta phải thấy nó có một cái lý do nào đó mà chúng ta không tha thiết gì, chúng ta không có mong ước được nên thánh. Tại sao vậy? Phải có lý do. Vâng, ngày hôm nay chúng ta thử đưa ra một cái lý do cụ thể thôi. Có thể là thưa anh chị em, cái cách trình bày về con đường nên thánh nó không ăn nhập gì với đời sống con người của chúng ta, không ăn nhập gì với đời sống thường ngày của chúng ta. Chẳng hạn thưa anh chị em, chúng ta thấy 99% chúng ta là những người giáo dân, sống trong đời sống hôn nhân gia đình, chứ đâu có đi tu, không có đời sống tận hiến. Ấy thế mà khi mà chúng ta mở sổ bộ các thánh ra đó, thì chúng ta lại thấy 99% các thánh lại là những người đi tu. Như vậy đó, thì những người sống ở trong đời sống gia đình, chúng ta cảm thấy cái việc nên thánh không có liên hệ gì đến với đời sống, đến với gia đình, đến với cá nhân của chúng ta cả. Chúng ta có một cái ví dụ khác thưa anh chị em. Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 khi mà phong chân phước cho một giáo sư thần học người Ý tên là Toniodo, khi mà chúng ta đọc lại cái tiểu sử của vị chân phước mới được tuyên phong đó đó, thì thấy kể là ông ấy đạo đức lắm, ngày nào cũng đi lễ, cũng lần chuỗi mân côi, ngày nào cũng viếng mình thánh chúa, đi lễ rước lễ rất là tốt, tốt lành lắm, mà không thấy nói gì đến cái nghề nghiệp giáo sư, không thấy nói gì đến cái chuyện nghiên cứu dạy học ở trong đại học hết. Cho nên cái việc chúng ta thấy lần chuỗi, cái việc rước lễ là một việc làm rất tốt, nhưng cái cách trình bày như thế khiến người ta có cái cảm tưởng là ông ấy nên thánh nhờ việc ông ấy lần chuỗi mà thôi, còn cái nghề nghiệp của ông là một giáo sư thần học hay là nghiên cứu dạy học cho các sinh viên ở đại học, nó không ăn nhập gì với cái việc nên thánh hết. Không ăn nhập gì với cái việc nên thánh hết. Cho nên, một vài cái hình ảnh như vậy cho chúng ta thấy cái cách trình bày về sự thánh thiện không ăn nhập gì đến cái đời sống bình thường của chúng ta. Đâm ra, cái lời mời gọi nên thánh rõ ràng trở nên xa lạ với anh chị em giáo dân chúng ta. Tuy nhiên thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta quay lại với bài tin mừng ngày hôm nay đó, thì chúng ta lại thấy không phải như vậy. Trong tin mừng đó, thì nên thánh được hiểu rất đơn giản thưa anh chị em. Nên thánh có nghĩa là đi tìm hạnh phúc. Nên thánh có nghĩa là đi tìm hạnh phúc. Một cách cụ thể chúng ta thấy ở trong lễ các thánh mà giáo hội tuyên đọc cho chúng ta ngày hôm nay đó, thì đã được chọn cái bài giảng 8 mối phúc thật để công bố. Và trong cái bài giảng 8 mối phúc thật này đó, thì nên thánh là đi tìm hạnh phúc. Mà khi chúng ta nói về cái chuyện đi tìm hạnh phúc đó, thì ai ai trong chúng ta lại đi không đi tìm hạnh phúc? Có chăng đó, là những nẻo đường dẫn đến hạnh phúc khác nhau mà thôi. Ai trong chúng ta lại không đi tìm hạnh phúc? Mà thưa anh chị em, ngay cả những người tự tử, những người tự tử họ cũng đi tìm hạnh phúc đấy chứ. Có chăng là một thứ hạnh phúc tiêu cực? Bởi vì vì cuộc sống này quá đau khổ, cuộc sống của họ quá bế tắc, cho nên họ mới đi tìm một cái lối giải thoát, đó là cái chết. Mà có lẽ thế mới là hết đau khổ cho cuộc đời của họ mà thôi. Nhưng thưa anh chị em, qua cái bài giảng 8 mối phúc thật ngày hôm nay, Chúa Giêsu đề nghị cho chúng ta một cái nẻo đường nên thánh, không phải dựa trên những cái của chóng qua đời này, nhưng dựa trên cái sự bình an ở trong Thiên Chúa, dựa trên nền tảng bình an ở trong Thiên Chúa. Vâng, chúng ta để ý trong cái kinh 8 mối phúc thật, những người mà được chúc phúc đó không phải là được những người đời chúc phúc, mà do chính Thiên Chúa chúc phúc cho họ. Cho nên cái nền tảng được chúc phúc ở đây đấy là Thiên Chúa. Và bởi vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu, Ngài là tình yêu, cho nên con đường dẫn đến hạnh phúc của Ngài cũng chính là con đường tình yêu thưa anh chị em. Con đường dẫn đến hạnh phúc của Ngài chính là con đường của tình yêu. Và mỗi một cái phúc nói lên một cái đặc tính của tình yêu. Chúng ta phân tích rõ rệt ở trong cái bài 8 mối phúc thật ấy, thì chúng ta thấy mỗi một phúc nói lên một đặc tính của tình yêu. Khó nghèo, hiền hòa, thương xót, xây dựng công bằng, xây dựng hòa thuận. Đúng như thế, một tình yêu khó nghèo giống như tên trộm bị đóng đinh ở bên cạnh Chúa Giêsu. Tại sao vậy thưa anh chị em? Anh ta khó nghèo ở cái chỗ là anh ta khiêm tốn nhận mình là người có tội. Và anh khiêm tốn để rồi ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu. Anh ta khó nghèo ở chỗ đấy. Anh ta khiêm tốn nhìn nhận mình là người có tội và khiêm tốn ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu để xin Ngài tha thứ tội lụy cho anh. Rồi gì nữa thì anh chị em, một tình yêu hiền hòa giống như là Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II của chúng ta, Đức Trần Phước John Paul II, Ngài bị một anh thanh niên cầm súng ám sát Ngài ở quảng trường Roma. Đương nhiên may mà Ngài không chết vì bị ám sát. Chúng ta thấy Ngài là một lãnh tụ tầm cỡ thế giới, vậy mà Ngài không kết án, vẫn vào tận nhà tù để thăm anh ta và tha thứ cho anh ta. Chúng ta thấy một tình yêu hiền hòa. Rồi gì nữa? Một tình yêu thương xót giống như Thánh Martino của chúng ta. Một tình yêu yêu thương như Martino, mà năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày giáo hội tôn phong hiển thánh cho Ngài. Một tình yêu thương xót giống như tình yêu của mẹ Teresa Canquita, hiến cả cuộc đời để mà lo cho những người nghèo khổ. Rồi gì nữa? Tám mối phúc thật còn nói với chúng ta một đặc tính, một tình yêu xây dựng công bằng. giống như tình yêu của mục sư Luther Martin hay là của thánh Gandhi ở bên Ấn Độ. Một tình yêu như vậy đòi hỏi công bằng đối với anh chị em của mình, đòi hỏi công bằng cho người da đen, cho dân tộc của người Ấn. Chúng ta thấy tất cả đều muốn nói lên một cái khía cạnh, một cái đặc tính của tám mối phúc thật, và qua đó đem lại hạnh phúc đích thật, và đó là cái con đường đưa chúng ta lên thánh. Chớ gì thưa quý ông bà anh chị em, qua lời Chúa ngày hôm nay, qua những con đường tám mối phúc thật đó, đó chính là con đường. Nếu chúng ta sống được đi đúng với con đường đó, đó là con đường để cho chúng ta nên thánh giống như các thánh mà chúng ta mừng ngày hôm nay. Xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu các thánh giúp cho chúng ta biết chọn đúng con đường mình đi, và hy vọng chúng ta cũng được hưởng vinh quang với các thánh ở trên trời mai sau. Chúng ta đứng lên từ sự niềm tin.